Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 20 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài cải tổ thủ tục hôn phối theo tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này sẽ nói về đề tài Thiên Chúa nói với con người qua các ngôn sứ. Thiên Chúa hiện ra với vua Salomon. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, sáng thứ Bảy hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong hai giám mục mới. Đó là Đức Cha Miguel Angel Ayuso Guiso, 64 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc dòng thánh Comboni, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Cha Peter Prisanguel, 53 tuổi, người Mỹ, nguyên là phó phụ tá quốc vụ khanh, tương đương với thứ trưởng nội vụ của tòa thánh, được bổ nhiệm tăng sứ thần tòa thánh tại Nam Phi, Botswana, Lesotho và Namibia. Hai vị phụ phong với Đức Thánh Cha trong buổi lễ là Đức Hồng Y Fernando Filoni, tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y, giám mục và khoảng 150 linh mục, trước sự hiện diện của 5.000 tín hữu. Đặc biệt cũng có sự hiện diện của nhiều vị đại diện các tôn giáo khác như Hồi giáo, Phật giáo. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở về sự kế truyền tông đồ liên tục của các giám mục trong truyền thống sinh động của giáo hội. Nhờ đó, sứ vụ và hoạt động của Chúa Cứu Thế tiếp tục và phát triển cho đến tận thế. Trong giám mục, được các linh mục quay quần, có chính Chúa Giêsu là Thượng Tế đời đời hiện diện giữa anh chị em. Trong sự khôn ngoan và thận trọng của giám mục, chính Chúa Kitô hướng dẫn dân Chúa trong cuộc lữ hành trần thế tiến về hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tiến chức rằng, chức giám mục là danh xưng của một việc phục vụ, chứ không phải là một vinh dự. Giám mục có nghĩa là phục vụ hơn là thống trị. Theo mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh, ai lớn nhất trong các con thì hãy trở thành người bé nhỏ nhất, và ai cai trị thì hãy hành động như người phục vụ.
Vatican, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nhắc nhở rằng các linh mục không bị bó buộc phải rửa chân cho phụ nữ trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh. Mới đây, theo chỉ thị của Đức Thánh Cha, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố sắc lệnh cho phép các linh mục rửa chân cho phụ nữ trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh. Tuy nhiên, trong tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Sara nói với các ký giả báo chí ở Roma rằng mỗi linh mục phải quyết định phù hợp với lương tâm của mình và theo chủ đích của Chúa khi thiết lập lễ này. Trước đây, nghi thức rửa chân được cử hành tách biệt với thánh lễ thứ năm tuần thánh, và chỉ phụ nữ mới được rửa chân cho phụ nữ. Năm 1955, Đức Giáo Hoàng Pio XII tái lập nghi thức rửa chân trong thánh lễ thứ năm tuần thánh, nhưng chỉ nam giới mới được rửa chân.
Göttingen, hội bên vực các dân tộc bị áp bức, có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, tố giác nhà nước Trung Quốc đàn áp tôn giáo. Trong thư gửi đến Tổng thống Joachim Gau của Đức, nhân dịp ông lên đường sáng hôm qua, 19 tháng 3, để thăm Trung Quốc trong 5 ngày, tổ chức này nói rằng, khi 2.000 thánh đường bị biến cải và thánh giá trên nóc nhà thờ bị kéo sập, thì đó thực là điều tai hại cho tự do tôn giáo tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Từ tháng 4 năm 2014 đến nay, đã có khoảng 2.000 thánh giá bị kéo khỏi các thánh đường ở tỉnh Chiết Giang. Trong tháng 3 này, đã có 10 thánh giá bị lấy đi, và trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 3 vừa qua, 4 thánh đường bị công an nhà nước tháo gỡ thánh giá, diễn cớ là để giữ cho hình ảnh đường phố được thống nhất. Trong thực tế, những hành động này nhằm ngăn chặn sự lớn mạnh của các cộng đồng Kitô ở Chiết Giang. Ông Ulrich Delius, chuyên gia của Hội Bên Vực Các Dân Tộc Bị Áp Bức, cho biết tự do tôn giáo của người Hồi giáo ở tỉnh Tân Cương, tín đồ Phật giáo ở Tây Tạng cũng bị vi phạm ồ ạt. Ngoài ra, trong năm qua, có khoảng 700 người bên vực nhân quyền ở Trung Quốc bị cầm tù, ít nhất là 5 ngày. Hội Bên Vực Các Dân Tộc Bị Áp Bức thỉnh cầu Tổng thống Joachim Gau trong cuộc viếng thăm Trung Quốc hãy lên tiếng bên vực tự do tín ngưỡng và các nhóm dân thiểu số, cũng như những người dấn thân bảo vệ các quyền con người.
Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry chính thức kể các tín hữu Kitô vào số các nạn nhân diệt chủng do nhà nước Hồi giáo IS cùng với những người Yazidi và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Cho đến nay, chính phủ của Tổng thống Obama tỏ ra do dự trong vấn đề này, nhưng sau cùng đã chiều theo áp lực của Quốc hội Mỹ và dư luận tại nước này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề này được coi là cách mạng, vì từ diệt chủng ít khi được chính phủ Mỹ sử dụng để gọi những hành động tàn ác của các nhóm hoặc các quốc gia. Hồi năm 2004, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi các cuộc tàn sát ở miền Darfur bên Sudan là cuộc diệt chủng. Theo Liên Hiệp Quốc, từ diệt chủng là tội ác nặng nhất trong các tội ác vì nó bao hàm việc cố ý tàn phá cả một dân tộc trong toàn bộ hay trong một phần. Hồi tháng 2 năm nay, Nghị viện Âu Châu cũng thông qua một nghị quyết gọi những hành vi tàn ác của nhà nước Hồi giáo IS là diệt chủng. Những người bênh vực các Kitô hữu ở Trung Đông quả quyết rằng sự quyết tâm của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu sẽ tạo áp lực trên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để xác nhận cuộc diệt chủng và giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế nhiệm vụ truy tố các thủ phạm.
Vatican, Cha Lâm Bạch Đi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha trong khoảng 2 tuần sau của tháng 6 năm nay đang được nghiên cứu. Vì thế, chưa có chương trình viếng thăm được Đức Thánh Cha phê chuẩn và các vị thuộc ban tổ chức chưa viếng thăm các nơi Đức Thánh Cha có thể thăm viếng. Cha Lâm Bạch Đi nói, tin báo chí cho rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Armenia từ ngày 22 đến 26 tháng 6 tới đây là không chính xác. Tốt hơn nên chờ đợi quyết định chung kết để khỏi tạo nên sự hỗn độn. Cộng hòa Armenia được coi là ở biên giới Âu Châu giáp với Á Châu. Quốc gia này có khoảng 5 triệu dân, đa số là tín hữu Armenia tông truyền. Một giáo hội được Thánh Gregorio vị soi sáng thành lập cách đây 1715 năm và thuộc vào số các giáo hội Đông Phương tiền công đồng chung Cancedonia. Tại Armenia có khoảng 300.000 tín hữu công giáo và một nhóm nhỏ tin lành. Ngoài ra, theo mạng thông tin Sismografo, Đức Thánh Cha sẽ không viếng thăm Cộng hòa Serbia vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, Sismografo nói rằng dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thủ đô Belgrade và Subotica bị hủy bỏ. Hội đồng giám mục địa phương cho biết sở dĩ có sự ngưng dự án viếng thăm này là vì có cuộc tiễn cử trước thời hạn tại đây.
Bonn, theo Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng và cũng là bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 trong Giáo hội Công giáo ở Đức thiếu chứng tá đức tin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài phát thanh Đức, truyền đi hôm 18 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục nói trong Giáo hội Công giáo ở Đức, các quỹ tiền thì đầy nhưng các nhà thờ thì ngày càng trống rỗng tín hữu. Giáo hội cần can đảm loan báo đức tin, chứ đừng coi nhẹ đức tin. Đức tin của nhiều người thiếu gốc rễ hoặc không được nuôi dưỡng đúng đắn. Đức Tổng giám mục Genswein cũng than phiền về việc giảng dạy giáo lý ở các trường học ở Đức. Người trẻ sau khi rời khỏi trường hầu như không biết gì về tôn giáo. Ngài cũng cảnh giác chống lại quan niệm coi những thay đổi nội bộ giáo hội dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco hiện nay là cải tổ hoặc cải cách. Những từ này chứa đựng và mang nặng ảnh hưởng về phương diện lịch sử và được hiểu quá xa, quá lấp lửng và cũng cần được giải thích. Về vấn đề cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, Đức Tổng giám mục Genswein bày tỏ xác tín Đức Giáo hoàng Francisco đi cùng chiều hướng như vị tiền nhiệm, nghĩa là tiếp tục đường hướng giáo huấn của Hội Thánh.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật Phục sinh 27 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 15.470 kiloxit nữa, và thay vào đó là làn sóng 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.560 kiloxit, tức là 31m38, và làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các gia trưởng.
Thứ Bảy hôm qua, 19 tháng 3, toàn thể giáo hội đã hân hoan mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria và là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Thánh Giuse cũng là bổn mạng của rất nhiều những bậc gia trưởng. Bởi vậy, ngày hôm nay thật là thích hợp nếu chúng ta cũng dành chút thời gian để cầu nguyện cho những người ông, người cha, người chồng và những người anh em của chúng ta. Thánh Giuse là một người chồng tuyệt vời. Ngài yêu mẹ Maria tha thiết và muốn cùng với mẹ xây đắp một tổ ấm yêu thương. Hai ngài đã đính hôn với nhau và chỉ chờ đến ngày để cùng nhau về chung sống dưới một mái nhà. Thế nhưng, Thánh ý Thiên Chúa lại thêm chút gia vị để tô điểm thêm hương sắc cho cuộc đời của hai thánh nhân. Trước khi về chung sống với nhau, mẹ Maria đã có thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Như chúng ta biết, người phụ nữ trong xã hội Do Thái thời ấy không được xem trọng. Khi vợ không còn vừa lòng chồng nữa, chồng có thể bỏ vợ bất cứ lúc nào. Những người vợ bị chồng ruồng bỏ sẽ nên bơ vơ khổ sở, không biết đi về đâu và nương tựa vào ai. Không ai dám ngó ngàng hay đụng chạm tới người phụ nữ ấy vì sợ phạm tội ngoại tình và ra ô uế. Bởi vậy, cảm thương trước nỗi thống khổ của những người phụ nữ bị ruồng bỏ, Môi-se mới ra luật, ai bỏ vợ phải viết một chứng thư ly dị. Chứng thư ấy như chiếc phao cứu lấy người phụ nữ khỏi chết đuối giữa dòng đời hờ hững và nghiệt ngã. Chứng thư ấy sẽ là cơ hội để người phụ nữ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đối với những người phụ nữ chưa chồng mà lại có thai, họ sẽ bị ném đá cho tới chết. Như vậy, nhìn một cách tổng quát, thân phận của người phụ nữ thật quá bi thảm và tồi tệ, hoàn toàn phải phụ thuộc vào người đàn ông. Hạnh phúc và ước mơ của họ chỉ là những gì rất mong manh, như ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, với mẹ Maria lại khác. Cuộc đời mẹ thật đẹp và hạnh phúc vì có Thánh Giuse bên cạnh. Chúng ta cùng quay trở lại với tổ ấm yêu thương này. Đôi tình nhân Giuse và Maria yêu thương và quấn quýt nhau không rời. Thế nên những chuyển biến nơi mẹ Maria không thể nào qua mắt được Thánh Giuse. Ngài nhanh chóng nhận ra sự thay đổi lạ lùng nơi người mà Ngài hết lòng yêu thương. Đúng ra, Thánh Giuse có thể trình báo vụ việc để mẹ Maria bị xử theo quy định của lề luật. Nhưng Thánh Giuse lại âm thầm bỏ đi. Ngài không hề lên án tố cáo, cũng chẳng một lời trách móc hay đay nghiến nào cả. Vì tình yêu tha thiết dành cho mẹ Maria, Thánh Giuse không thể làm gì tổn thương đến mẹ. Ngài âm thầm bỏ đi vì biết rằng có bàn tay uy quyền của Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của mẹ. Như thế, hành động âm thầm bỏ đi của Thánh Giuse đã nói lên tất cả. Ngài hết mực yêu thương, trân trọng và tin tưởng mẹ Maria, nên không bao giờ có thể lên án tố cáo. Thêm vào đó, Ngài thấy mình bất xứng trước kế hoạch của Thiên Chúa, bất xứng trước những hy sinh gian khó mà mẹ Maria phải chịu để cho thiên ý được hoàn tất. Chỉ khi Thiên Chúa đến và ngỏ lời với Ngài trong giấc mộng, Thánh Giuse mới thấu hiểu và can đảm đón nhận Thánh Ý. Đón nhận Thánh Ý cũng đồng nghĩa với việc đón nhận Maria về nhà và trở thành trưởng phụ của Đức Giêsu. Kể từ đó, Thánh Giuse trở thành một người chồng tốt và là một người cha hết sức mẫu mực. Từ khi Đức Giêsu được tượng thai trong dạ mẹ, Thánh Giuse đã hết lòng chăm lo bảo vệ. Những ngày tháng cả gia đình rong ruổi đường xá xa xôi để trở về nguyên quán khai báo hộ tịch, cũng một tay Thánh Giuse săn sóc. Lúc mẹ Maria bụng mang dạ chữa và đến ngày mãn nguyệt khai hoa, cũng là Thánh Giuse chạy đôn chạy đáo gõ cửa từng phòng trọ. Ngài phải phơi mặt ra để hứng lấy những lời xua đuổi khinh bỉ của những người chủ quán giàu có. Khi tính mạng của mẹ và hài nhi lâm nguy, Ngài đã nhạy bén tháo vát để kịp thời đưa cả gia đình đi lánh nạn. Cuộc sống nơi đất khách quê người chẳng dễ dàng chút nào, vì mọi sự đều mới mẻ và lạ lẫm. Mẹ Maria mới sinh con đầu lòng, và hài nhi Giêsu lại cần sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt. Tất cả những điều ấy như một gánh nặng đè chọc trên đôi vai của Thánh Giuse. Thế nhưng Ngài vẫn tháo vát và chu toàn mọi việc để gia đình được an toàn, vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm nay vẫn còn có những Giuse như thế trong cuộc đời này. Vẫn còn có những người chồng hết lòng yêu thương và trân trọng vợ. Họ không hề xem vợ như một món hàng hay là một công cụ để sinh con và làm việc nhà. Nhưng họ yêu quý và xem vợ thật sự là một người bạn đời trăm năm. Những người chồng ấy chính là những cây tùng, cây bách vững chắc và đáng tin cậy để cho những người phụ nữ có thể dựa dẫm cả cuộc đời. Họ cũng là những người bố một đời hy sinh cho con cái, chẳng ngại những khó khăn vất vả để nuôi dưỡng con khôn lớn trưởng thành. Họ như ngọn nến hao mòn và kiệt quệ đi từng ngày, để cho con cái như ngọn lửa được vươn cao, tỏa sáng với đời. Con cái càng khôn lớn trưởng thành, bóng dáng của bố lại càng còng xuống vì sức nặng của thời gian. Chúng ta hãy dành chút thời gian để cầu nguyện cho ông, cho cha, cho chồng, cho những người anh em và con cái của chúng ta luôn được an vui, mạnh khỏe. Xin cho họ có được ý chí và phẩm chất của một đấng nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, để họ mãi là người gia trưởng gương mẫu và dễ mến trong gia đình, được nên giống như thánh cả Giuse vậy.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc.
Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về cải tổ thủ tục hôn phối theo tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thưa Cha, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tự sắc Chúa Giêsu là thẩm phán hiền lành ngày 15 tháng 8 năm 2015 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Xin Cha nói về mục đích của tự sắc này ạ.
Tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành đưa ra thủ tục tư pháp đơn giản và mau lẹ về hôn nhân vô hiệu theo bộ luật 1983 của Giáo hội Công giáo Latinh. Tự sắc gồm 3 phần. Phần 1, những tiêu chuẩn nền tảng hướng dẫn việc cải tổ. Phần 2, 21 khoản đổi mới liên quan đến tố tụng hôn nhân. Phần 3, vài tố tụng đặc biệt.
Đức Thánh Cha Francisco nêu lên trong phần đầu của tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành những điểm chính yếu và quan trọng nào thưa cha?
Trong phần thứ nhất, Đức Thánh Cha Francisco nêu lên những nguyên tắc căn bản sau đây. 1. Chúa Giêsu vì thẩm phán hiền lành đã ủy thác cho tông đồ Phêrô và các đấng kế vị chìa khóa để thực thi công bình và chân lý trong giáo hội. Quyền tối thượng và phổ quát để cầm buộc và tháo gỡ trên trần gian, củng cố và minh chứng quyền của các mục tử nơi các giáo hội địa phương. Do điều này, các ngài có quyền thánh thiêng và trước mặt Chúa quyền xét xử những người thuộc về mình. 2. Mục tiêu tối cao của định chế và luật lệ chính là mối quan tâm về phần rỗi các linh hồn, đã thúc đẩy giám mục Roma phải trao cho các giám mục văn kiện cải tổ này, xét vì các vị cùng chia sẻ với ngài trách vụ của giáo hội là bảo vệ sự hiệp nhất trong đức tin và trong kỷ luật liên quan tới hôn nhân, vốn là nền tảng và nguồn gốc của gia đình Kitô hữu. Việc cải tổ này càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn vì có rất đông các tín hữu dù vẫn muốn làm theo lương tâm lại thường bị tách biệt với cơ cấu tư pháp của giáo hội do sự xa cách về thể lý hay luân lý. Do đó, đức ái và lòng thương xót đòi hỏi chính giáo hội như người mẹ phải gần gũi với những người con thấy mình bị tách biệt như vậy. Thứ ba, theo đường hướng này, đa số các hiền huynh của tôi trong hàng giám mục họp nhau trong thượng hội đồng bất thường mới đây cũng vậy, là mong muốn làm sao các thủ tục nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn. Đồng cảm với các mong ước nói trên, bằng tự sắc này, tôi quyết định đưa ra các quy định nhằm khuyến khích không phải sự vô hiệu của hôn nhân, nhưng là sự nhanh chóng của thủ tục. Cũng không kém phần đơn giản thích đáng, ngõ hầu tâm hồn các tín hữu đang chờ đợi được biết rõ tình trạng của mình sẽ không bị đè nén lâu dài trong bóng tối ngờ vực do phán quyết tòa án bị chậm trễ.
Thưa cha, dựa theo những tiêu chuẩn nào để thi hành việc cải tổ thủ tục hôn phối của Đức Thánh Cha Francisco ạ?
Đức Thánh Cha Francisco nêu lên 4 tiêu chuẩn như sau. 1. Chỉ một phán quyết của thẩm phán thứ nhất xác nhận sự vô hiệu của hôn nhân là hiệu lực. Không còn đòi buộc phải có 2 phán quyết xác nhận vô hiệu của hôn nhân như trước đây. 2. Giám mục có thể đặt một giáo sĩ là thẩm phán duy nhất cho tòa án cấp 1, dưới trách nhiệm của giám mục, để trong khi thi hành mục vụ, phải luôn luôn đảm bảo rằng quyền tư pháp của mình không hề bị lơi lỏng. 3. Chính giám mục là thẩm phán vì giám mục được đặt làm mục tử và người đứng đầu trong giáo phận mình, nên chính ngài cũng là thẩm phán của các tín hữu được ủy thác cho mình. Trong các giáo phận dù lớn hay nhỏ, giám mục là dấu chỉ của việc cải cách cơ cấu giáo hội, và ngài không ủy thác hoàn toàn nhiệm vụ tư pháp về vấn đề hôn nhân cho các văn phòng giáo phủ. 4. Bên cạnh thủ tục hôn phối thông thường, Đức Giám mục có thể thiết lập và giải quyết thủ tục hôn phối rõ ràng là vô hiệu trong thủ tục ngắn gọn. Thủ tục ngắn gọn bổ sung, chứ không hủy bỏ thủ tục hôn phối thường lệ vẫn còn đang áp dụng.
Thế thì Đức Thánh Cha có đưa ra những nguyên tắc về phân quyền, liên đới hoặc cộng tác giữa các giám mục trong việc cải tổ thủ tục hôn phối không, thưa cha?
Đức Thánh Cha Francisco đưa ra 3 nguyên tắc. 1. Quyền kháng án lên tòa án giáo tỉnh là điều thích hợp và vẫn được duy trì, vì tòa này có chức vụ đứng đầu giáo tỉnh và là dấu chỉ đặc trưng cho tính công nghị trong giáo hội. 2. Hội đồng giám mục phải ý thức mạnh mẽ trách nhiệm chia sẻ với nhau trong việc cải tổ hôn phối. Hội đồng giám mục cần tôn trọng tuyệt đối quyền của các giám mục về việc sắp đặt quyền tư pháp trong giáo hội địa phương. Hội đồng giám mục phải khuyến khích từng vị giám mục và cùng nhau giúp đỡ để tiến hành việc cải tổ thủ tục hôn nhân thành công, phục hồi sự gần gũi giữa thẩm phán và các tín hữu. Hội đồng giám mục phải cố gắng hết sức có thể bảo đảm cho các thủ tục này được miễn phí. Vì giáo hội tỏ lộ mình như một người mẹ rộng lượng, biểu lộ tình yêu nhưng không của Chúa Kitô trong những việc liên quan đến phần rỗi các linh hồn. Hội đồng giám mục trả thù lao đứng đắn và xứng đáng cho các nhân viên của tòa án. 3. Quyền kháng án lên tòa án tông tòa thông thường, tức tòa thượng thẩm Roma, vẫn được tôn trọng và duy trì. Nhờ đó, mối liên kết giữa tòa Phêrô và các giáo hội địa phương được củng cố. Tòa thượng thẩm Roma sẽ ra luật riêng thích ứng sớm nhất với những quy tắc cải tổ thủ tục này. Trong quyết định kháng cáo này, cần tránh mọi sự lạm dụng luật để không gây thiệt hại đến phần rỗi các linh hồn.
Nhiều người nghĩ rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn giải quyết thủ tục hôn phối dễ dàng theo con đường hành chánh thay vì tư pháp, bằng phán quyết của một thẩm phán thay vì hai thẩm phán để tháo gỡ hôn phối, chứ không phải để bảo vệ dây hôn phối thánh thiêng. Họ nghĩ như vậy có đúng không, thưa cha?
Trong giáo hội công giáo, các vị tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Francisco đã muốn các tố tụng vô hiệu của hôn nhân phải được giải quyết bằng con đường xử án, chứ không phải con đường hành chánh, để bảo vệ tối đa sự thật của dây hôn phối thánh thiêng, cũng như được bảo đảm nhờ trật tự pháp lý. Tuy nhiên, chính giáo mục có thể xét xử theo con đường hành chánh những tố tụng vô hiệu hôn nhân đã có được những luận chứng đặc biệt rõ ràng. Ngày 4 tháng 11 năm 2015, Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ Khanh, đã nêu lên ý hướng của Đức Thánh Cha Francisco là nhà lập pháp tối cao của giáo hội về hai tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành, Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành và thương xót như sau. 1. Giám mục giáo phận có quyền bẩm sinh và có quyền do luật giáo hoàng, được tự do thi hành chức vụ thẩm phán cũng như thiết lập tòa án giáo phận với tư cách cá nhân. 2. Các giám mục trong giáo tỉnh có thể tự do quyết định thiết lập tòa án liên giáo phận, nếu thấy rằng trong tương lai gần họ không có khả năng thiết lập tòa án giáo phận riêng, phải giữ theo những quy tắc giáo luật và phải được phép của tòa thánh. 2. Hoặc nhiều giáo tỉnh hơn có thể thiết lập tòa án liên giáo phận cấp 1 hoặc cấp 2.
Thưa cha, tại sao Đức Thánh Cha đã ra tự sắc rồi, lại ra phúc chiếu về luật mới liên quan đến thủ tục hôn phối ngày 7 tháng 12 năm 2015 ạ?
Trong phúc chiếu ngày 7 tháng 12 2015, Đức Thánh Cha Francisco viết, hiệu quả của tự sắc này xảy ra đúng ngày khai mạc năm Thánh Lòng Thương Xót, mùng 8 tháng 12 2015. Một đàng đem lại công bình và tha thứ dựa vào sự thật của dây ràng buộc hôn phối mà nhiều người đã cảm nghiệm về hôn phối đổ vỡ. Đàng khác cần phải hòa hợp giữa thủ tục mới được cải tổ về thủ tục hôn phối với những quy luật riêng biệt của tòa án Rota đang chờ đợi để cải tổ. Các luật cải tổ thủ tục giải hôn phối nói trên bãi bỏ hoàn toàn mọi luật lệ trái ngược với luật vừa bắt đầu có hiệu lực. Luật chung cũng như luật riêng cho địa phương hay luật đặc biệt, kể cả những luật đã được phê chuẩn dưới hình thức đặc biệt. Đức Thánh Cha quy định rằng, Tòa Thượng Thẩm Rota hãy cứu xét các án xin giải hôn phối theo tinh thần nhưng không theo tin mừng, nghĩa là không bắt phải trả án phí luật sư nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa vụ luân lý của các tín hữu giàu có đóng góp theo công lý để giúp đỡ các án nghèo. Hơn nữa, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các luật vừa bắt đầu có hiệu lực muốn biểu lộ sự gần gũi của giáo hội với các gia đình bị tổn thương và mong muốn rằng nhiều người đang sống trong thảm trạng hôn phối bất thất bại được hưởng hoạt động chữa lành của Chúa Kitô qua các cơ cấu giáo hội, với mong ước họ sẽ trở thành các thừa sai mới của lòng Chúa thương xót đối với anh chị em khác, mưu ích cho định chế gia đình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Thiên Chúa nói với con người qua các ngôn sứ. Thiên Chúa hiện ra với vua Salomon.
Kính thưa quý vị thính giả, sau thời các thủ lãnh, Thiên Chúa ít khi hiện ra với con người, nhưng Ngài thông truyền với họ qua các ngôn sứ, là những người được Ngài chọn là các sứ giả để truyền đạt cho các vua và dân Israel ý muốn của Ngài. Thiên Chúa không hiện ra với các ngôn sứ, nhưng nói chuyện với các vị. Khi dân Israel khước từ Thiên Chúa và muốn có một vua như các dân tộc khác, họ đến đòi ngôn sứ Samuel đặt cho họ một vị vua. Ngôn sứ không chịu, nhưng Gia-vê truyền cho ông cứ làm theo lời họ xin, và báo trước cho họ biết họ sẽ trở thành nô lệ nhà vua, bị tước đoạt của cải và phải làm việc phục dịch cho vua. Ngôn sứ đã sức dầu phong vương cho Sa-ul theo lệnh của Gia-vê. Nhưng vua Sa-ul đã không thi hành luật chu hiến Gia-vê truyền trong trận thánh chiến với quân Amalek, nên bị Thiên Chúa từ bỏ, như kể trong chương 15 sách Samuel 1. Nhà vua đã tha chết cho vua Amalek là Agag, và để cho dân lấy những con chiên dê tốt nhất làm hy lễ dâng Gia-vê mà không chu hiến chúng. Ngôn sứ Samuel mới nói với vua Sa-ul, Thiên Chúa có ưa thích lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Ngài không? Này vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu. Phản nghịch cũng có tội như bói toán, ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng. Bởi vì Ngài đã gạt bỏ lời của Chúa, nên người đã gạt bỏ Ngài, không cho làm vua nữa. Vua Sa-ul nói với ông Samuel rằng, tôi đã phạm tội vì đã vi phạm lệnh của Gia-vê và các lời ông. Lý do là vì tôi đã sợ dân và nghe theo tiếng họ. Giờ đây xin ông vui lòng tha tội cho tôi và trở lại cùng với tôi để tôi phục xuống lạy Gia-vê. Ông Samuel trả lời vua Sa-ul, tôi sẽ không trở lại cùng với Ngài, vì Ngài đã gạt bỏ lời Gia-vê, Gia-vê đã gạt bỏ Ngài, không cho làm vua cai trị Israel nữa. Khi ông Samuel quay mặt để đi, thì vua Sa-ul níu vạt áo khoác của ông và áo bị giật rách. Ông Samuel nói với nhà vua, hôm nay Gia-vê đã giật vương quyền Israel ra khỏi Ngài và đã ban cho một người khác tốt hơn Ngài. Đấng là vinh dự của Israel không lừa dối cũng không hối hận, vì người đâu phải là con người để mà hối hận. Vua nói, tôi đã phạm tội, nhưng giờ đây xin ông kính trọng tôi trước mặt các kỳ mục trong dân của tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng với tôi, để tôi phục xuống lạy Gia-vê Thiên Chúa của ông. Ông Samuel trở lại, theo sau vua Sa-ul, và vua Sa-ul đã phục xuống lạy Gia-vê. Sau đó ngôn sứ truyền đưa vua Agag ra trước mặt và nói, cũng như gươm của ngươi đã cướp con của những người đàn bà, thì giữa các người đàn bà, mẹ ngươi cũng sẽ bị cướp con như vậy. Rồi ông Samuel xé xác Agag trước nhan Gia-vê tại Gilgal. Ông Samuel khóc thương vua Sa-ul vì Gia-vê hối hận đã đặt Sa-ul làm vua cai trị Israel.
Tiếp đến Gia-vê phán với ông Samuel, ngươi còn khóc thương Sa-ul cho đến bao giờ khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Israel nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Jesse, người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Ông Samuel thưa, con đi thế nào được? Vua Sa-ul mà nghe biết thì vua sẽ giết con. Gia-vê phán, ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói, tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Gia-vê. Ngươi sẽ mời Jesse đến dự hy lễ. Phần ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ sức dầu tấn phong cho ta, kẻ ta sẽ nói cho ngươi hay. Ông Samuel làm điều Gia-vê đã phán. Ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói, ông đến có phải là để đem bình an không? Ông trả lời, bình an. Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Jahvê. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi. Ông thanh tẩy ông Jesse và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab, ông nghĩ, đúng rồi, người Jahvê sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Jahvê đây. Nhưng Jahvê phán với ông Samuel, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Jahvê thì thấy tận đáy lòng. Ông Jesse gọi Abinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel, nhưng ông Samuel nói, cả người này Jahvê cũng không chọn. Ông Jesse cho Sama đi qua, nhưng ông Samuel nói, cả người này Jahvê cũng không chọn. Ông Jesse cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Samuel, nhưng ông Samuel nói với ông Jesse, Jahvê không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Jesse, các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Jesse trả lời, còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Jesse, xin ông cho người đi tìm nói về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Jesse cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Jahvê phán với ông Samuel, đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần khí Jahvê nhập vào David từ ngày đó trở đi.
David là người có tài gảy đàn nên được giới thiệu gảy đàn giải sầu cho vua Saul. Ông cũng có ba người anh gia nhập quân ngũ của vua Saul. Khi ông được cha sai đi thăm các anh, ông chứng kiến cảnh hai bên dàn trận và Goliath thách thức vua Saul và quân binh Israel chọn người giao đấu với hắn. Thấy nhà vua và mọi người đều sợ hãi, David nói với vua Saul, đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Philistine ấy. Vua Saul nói với David, con không thể đến với tên Philistine ấy để chiến đấu với nó đâu, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ. David thưa với vua Saul, tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha, khi sư tử hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc, thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết. Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Philistine không cắt bì này cũng sẽ như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống. David nói, Jahvê là đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính người sẽ giật con khỏi tay tên Philistine này. Vua Saul nói với David, con hãy đi xin Jahvê ở với con. David cầm gậy trong tay, chọn lấy 5 hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Philistine. Tên Philistine từ từ tiến lại gần David, đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Tên Philistine nhìn, và khi thấy David, nó khinh rẻ cậu, vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Philistine nói với David, tao là chó hay sao mà mày cầm gậy đến với tao? Và tên Philistine lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa David. Tên Philistine nói với David, đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú. David bảo tên Philistine, mày mang gươm mang giáo, cầm lao mà đến với tao, còn tao tao đến với mày nhân danh Jahvê các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel mà mày thách thức. Ngày hôm nay, Jahvê sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngày hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Philistine làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Israel, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo, mà Jahvê ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Jahvê, và người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao.
Khi tên Philistine bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với David, thì David vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Philistine. David thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Philistin. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là David thắng tên Philistin nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Philistin và giết nó. Nhưng trong tay David không có gươm. David chạy lại, đứng trên xác tên Philistin, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó. Người Israel và Judah xông lên reo hò và đuổi theo người Philistin cho đến lối vào thung lũng và cho đến cửa thành Ekron. Thấy người Philistin ngã gục trên đường Saarajim cho đến Gath và Ekron. Sau khi ráo riết đuổi theo người Philistin, con cái Israel quay trở lại cướp phá trại chúng. Từ đó, David ở lại phục vụ Saul và trở thành tướng trẻ tài ba đánh đâu thắng đó. David rất có uy tín và được mọi người thương mến. Vua Saul ghen tức với David. Nhà vua sợ ông vì Jave ở với ông và đã rời nhà vua. Vua Saul tìm cách dùng tay quân Philistin để giết David bằng cách treo giá đám cưới con gái là 200 quy đầu của quân Philistin. Chưa hết hạn, ông đã nộp đủ số cho vua. Khi biết công chúa Michal yêu David, nhà vua lại càng sợ hơn và trở thành kẻ thù của ông suốt đời. Có một hôm, đang khi David gảy đàn cho vua tiêu sầu, thì nhà vua cầm lao phóng vào David, nhưng David tránh được. Sau đó, David phải trốn đi, và từ đó bị vua Saul truy nã. David bắt đầu sống lang thang nay đây mai đó, và làm đầu một bọn thủ hạ, gồm những người cùng khốn, mắc nợ, bất mãn. David đã tha mạng cho vua Saul 2 lần, lần đầu tại một hang gần Ein Gedi, lần thứ 2 trong trại binh Khakhila. David sống ngoài vòng pháp luật cho tới khi vua Saul thua quân Philistin và bị giết cùng với hoàng tử Jonathan. Sau đó, David lên ngôi vua, thu phục nhân tâm và được mọi chi tộc Israel thần phục.